Điều thứ ba là chúng ta nên thao phu ngay mặt. Ngoài thì biểu hiện đời sống đạo hạnh, bên trong thì phải thao phu ngay mặt. Cái chữ ngay mặt này nó có cái hàm nghĩa là, có cái hàm nghĩa là rất là dài, rất là liên tục, không có một khoảng thở nào hết, gọi là ngay mặt. Ví dụ như người ta muốn kiếm giỏi thì cái đường gương của họ nó quay tròn như một vùng hào quang sáng, thì ngay mặt nó có nghĩa là vậy, nó liên tục nước tạt không vô, gọi là ngay mặt. Chúng ta phân ra làm những cái phần từ cạn vào sâu thế này. Cái điều thứ nhất mình chia sẻ đó là trong và ngoài là một, trong và ngoài hỗ tương nhau. Trong cái câu này thì mình chia ý ra để gợi ý cùng các vị là bên trong thì công phu nguyên mặt, ngoài thì biểu hiện đời sống đạo hạnh. Tưởng chừng như bên trong và bên ngoài nó có những cái chặng được tiến trong và ngoài, hay hoặc ngoài vào trong, nhưng mà thực tế không có cái gì trong và ngoài cả. Đó là cái việc hỗ tương. Nếu anh có cái bên trong thì nó sẽ biểu hiện bên ngoài. Nếu bên ngoài anh tu được thì anh làm chuyển hóa tâm thức bên trong của anh được. Hai cái này nó tương ưng và nó hỗ tương với nhau rất là rõ ràng. Không hề có một người nào tâm thức bên trong của họ đầy cái chất buồn phiền giận tức, và bên ngoài không có thể hiện cái nét mặt của họ cao có khó chịu bất an cả. Và không hề có người nào bên ngoài sắc mặt của họ quan hỷ, thương yêu, độ lượng, từ ái, mà bên trong của họ chất chứa gương đau, độc dữ trong đó. Họ giả trang khéo lắm, đóng kịch giỏi lắm, thì sống với nhau ta cũng nhận ra. Điều này không có giấu ai được. Cái đó là lĩnh vực tâm lý rất là sâu sắc. Ví dụ cạn thế này thôi. Ví dụ các vị có một đời sống bên trong tâm thức của các vị mà nó an bình, nó tỉnh tại, đồng thấm, thì các vị thể hiện ra đời sống bên ngoài nó có cái nét như thế thôi, cũng an bình, cũng tỉnh tại, cũng đồng thấm. Các vị bên trong mà chất đầy một cái ưu tư phiền muộn hoặc cái lòng tham muốn điều gì đó, thì các vị lăng xăng, các vị nói, các vị làm, lâu lâu che giấu lắm thì cũng ló cạnh ra người ta thấy. Cái kiên nếu nó bén thì bỏ trong đải, làm gì nó cũng ló cái cạnh ra, có phải thế không? Cho nên trong và ngoài nó nương với nhau để hình thành cái phẩm chất của con người. Bên trong của anh, cái chất của anh là cái chất của văn hóa. Thế thì đời sống anh bên ngoài anh giấu lắm, nhưng mà sống anh lâu rồi đó, nhận ra ngay là bên trong con người đó cái chất văn hóa rất là khá. Nếu bên trong lòng rất là hiền thiện, thưa các vị, dù các vị mà bọng môi trợn mắt cũng gặp bất cứ ai, nhưng mà rồi trong cái trợn mắt bọng môi của các vị, người ta cũng nhận ra là bên trong cái lòng của anh chàng kia mềm như đậu hũ, chứ không phải dữ dằn vậy đâu, chắc như thế. Cho nên trong và ngoài nó được nối liền hỗ tương nhau. Ta có thể tu từ bên ngoài vào bên trong, ta có thể làm từ bên trong ra bên ngoài. Tôi nhớ có một vị sư của truyền thống Nam Tông, ông nói một điều dễ thương thế này. Ông nói là khi anh muốn công phu được giỏi, muốn thiền tọa dễ yên, thì anh hãy sắp xếp để sống bên ngoài làm thế nào cho nó đơn giản, thanh khiết, giản dị, thì đời sống bên trong anh sẽ đơn giản, thanh khiết theo tâm thức của anh. Các vị thử thế này thì biết à. Ví dụ như tâm hồn các vị mà các vị bề bộn ngổn ngang, ô uế, các vị tỏ thời thiền tọa, các vị nghe lòng các vị nó rất là khó yên, nó không có thanh thản, nó không có mát. Các vị làm cho cái không gian của cái phòng các vị nó mát, nó sạch, nó tươm tất, thì các vị sẽ có một thời thiền tọa rất dễ yên. Cho nên người tu chúng ta, ta đừng có nhẹ hình thức. Ví dụ như mình ra đường, thưa đại chúng là cái đẹp của người tu, tôi có nhắc nhiều lần rồi đó, cái đẹp của người tu là chiếc áo chàng. Mình đừng bắt chước mấy anh thầy là mặc cái áo lỡ lỡ ngang đây rồi đi tới chùa hàng xó, không ai cho phép như thế. Thưa làm gì làm, dù Phật giáo ở Mỹ hay ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta ăn mặc nó không có ra phong cách của người tu, thì thưa cái giá trị của ta bị giảm, chứ không có chi lạ. Giá trị của người tu được nhận diện qua cái phục sức bên ngoài trước tiên, rồi cái cách hành xử sau cùng, cái cách gần gũi người ta có thể tiếp xúc được, tức là cái khả năng nói năng của chúng ta. Có ba điều nó biểu hiện phong cách người tu. Điều thứ nhất là ăn mặc, thứ hai là hành xử, thứ ba là nói năng. Cái ông thầy tu mà thở miệng ngôn ngữ rất là thô tháo, nó thiếu chất ái ngữ, thế thì anh không thể làm được gì thêm ngoài cái chuyện anh kiếm miếng cơm ăn thôi. Không thể giáo hóa, không thể độ sinh, không thể tiếp tăng tới độ chúng, không thể làm chỗ nương cho Phật tử tín đồ được. Mình đừng tưởng là thoát áo thầy tu rồi muốn làm gì làm, thưa mỗi một cái giới, tức là mỗi một cái vai trò trong xã hội nó có những cách biệt khác nhau. Cái anh chàng bác sĩ, anh có cái áo mặc của anh nhất. Rồi cái người lãnh đạo quốc gia, họ có cái áo mặc của họ, nó khác chứ, có cái cách ăn nói khác chứ. Ví dụ như người lãnh đạo quốc gia kia, họ có thể sống hai đời sống cùng một lúc, tức là họ về nhà sống khác, nhưng mà khi bước lên diễn đàn, trong những buổi họp báo, nói chuyện trước tai to mặt lớn trong cơ quan chính phủ chẳng hạn, thế thì họ phải có phong cách của một vị lãnh đạo quốc gia nhé. Các vị đều biết là những người lãnh đạo quốc gia, trước khi họ lên họ nói chuyện trước công chúng họ làm gì? Thưa, cái tóc cái tai của họ phải có người chăm sóc, cái áo cái thống của họ phải có người sửa sang, cái bước đi của họ cũng được người ta tập tành. Là cái gì nữa? Diễn văn của họ được người ta viết trước, dạy cho cách đọc, nhấn chữ chỗ nào, dừng chỗ nào. Rõ ràng là mỗi một giới nó có những cái khuôn mẫu nhất định người ta phải tuân theo. Thế thì cái giới người tu là cái giới gì? Cao hơn lãnh đạo quốc gia nữa. Các vị nhớ, những người kia lãnh đạo về con người, về vật chất, về thế gian. Còn người tu chúng ta đúng nguyên tắc là những người lãnh đạo đời sống tâm linh của con người, bậc thầy của nhiều người, chứ không phải người tu là người thường. Thế thì cái tư cách của người tu mới rất là hoàn thiện. Các vị phải nhớ như vậy. Dĩ nhiên tôi gợi ý thôi chứ tôi không có gì hoàn thiện và tôi không có gì khó. Để có mắt trước nên thường nói là thầy đâu khó lắm, không có phải. Tôi rất là dễ. Và thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn có nhiều điều rất là tuyệt vời. Ngài dạy cho chúng ta, nếu chúng ta thực tập cho đàng hoàng, chúng ta đều trở thành những vị thầy rất là lỗi lạc, đều là những người tu sáng giá như những viên ngọc cả. Tôi chia sẻ một chút xíu về cái giảng dị nhất. Các vị thấy là giáo pháp của Đức Phật, quan nghi của Đức Phật dạy rất là tuyệt vời. Ví dụ như Ngài dạy ta về cái ăn thôi đã tuyệt vời rồi. Mình người tu, ví dụ như mình ăn ở nhà, ăn lúc bình thường, ăn giữa đại chúng hoặc là ăn một mình, thì cái nguyên tắc của người tu chúng ta phải ăn rất là thông thả là một, đầm thắm là hai, ngồi trang trọng trước cái món ăn của mình ăn là ba. Và mình nên tránh tình trạng bưng thức ăn vô phòng để ăn đi. Đó là cái điều, đó là điều không nên. Tại vì sao? Thưa các vị, trong phòng của mình mà mình đem thức ăn vô, đem nước rồi vô uống, ngổ ngang đồ ăn á, thứ nhất là nó tố cáo đời sống mình rất ư là lượng thượng. Phải ăn một nơi, ở bên ngoài phòng khách, phòng trà, anh có quyền ngồi đó, dù không có ai, dù một mình đối diện với chính mình. Chùa đi bắn hết, có mình ta có quyền làm gì làm. Thế nhưng mà ta nên tập cái tấm, tập cái này để nó trở thành nhân cách của ta, chứ không có nghĩa là mình làm điệu. Mình bưng nó ra dọn đàng hoàng, trên bàn ăn đàng hoàng, mình ngồi rất là đoan trang và có thể mặc áo trà ngồi mình ăn, dù đó là tô mì, dù đó là một bát ốc miêu cũng vậy. Nên tập như thế. Và từ tốn đoan trang, chậm rãi, cái phong cách ăn rất là sang trọng, rất là quý phái, đẹp, có phải vậy không? Nên làm điều này lắm chứ. Và nếu mình làm được thì sao? Thưa rõ ràng là các vị đã biểu hiện được cái bên ngoài và cái bên trong cùng một lúc. Bên trong các vị tâm thái nó bình ổn, nó an tường, nó có định lực, cho nên các vị mới ngồi ăn một cách dễ thương như vậy. Nếu mà trong lòng các vị nó gấp rút, nó bận rộn, nó lo toan thì các vị không thể ăn cho nó được. Các vị vừa ăn là chạy thôi. Cho nên ta hãy tập từ cái rất là nhỏ. Và cái điều mình muốn nói Đức Phật dạy mình để hoàn thành cái đẹp là thế này: Đức Thế Tôn không cho phép mình ăn vừa ăn vừa nói. Là tại sao? Các vị trẻ thì không có mắc cái tình trạng này, tức là răng của chúng ta nó còn kín. Nhưng mà lớn tuổi cả như tôi, thế thì răng nó trống chân răng rồi, cơm nó dính trong chân răng, rau nó dính ở kẽ răng, mình vừa ăn vừa nói cái miệng mình nó mồm mà rau cỏ xanh đầy hết, thế thì còn có phong cách gì của một người tu? Đó là một cái giản dị nhắc mình đơn cử để các vị thấy là những cái oai nghi của Đức Phật dạy rất là tuyệt vời. Mình chỉ cần thực tập những điều đó thì nó biểu hiện được hai điều cùng một lúc, tức là biểu hiện được từ bên trong có cái sức nội tỉnh và bên ngoài thể hiện cái phong cách rất là đạo hạnh. Các vị lưu ý một điều là trong và ngoài nó hỗ tương nhau. Cái gì có bên trong là nó sẽ có điều kiện biểu hiện ra bên ngoài. Cái gì thực tập từ bên ngoài nó sẽ đi vào bên trong. Hai điều này nó hỗ tương để nó nuôi dưỡng nhau. Và cái ý thứ ba của vấn đề này là hãy thực tập cùng lúc trong và ngoài. Mình thử đi vào một vài cái ví dụ cụ thể thế nào là thực tập bên ngoài mà nó chuyển được bên trong. Thế nào là thực tập bên ngoài? Ai cũng biết là người tu của mình đã có bốn quan nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. Đầu tiên mình hãy thực tập cái ăn trước đã. Như trong mấy kỳ học rồi mình có chia sẻ cùng các vị cái ăn đó, nhiếp tâm chánh niệm trong khi ăn đó. Ví dụ như mình uống một ly nước, thay vì mình bưng mình uống liền thì mình bưng một ly nước. Các vị thử làm mỗi một việc giản dị thôi, đó là các vị đặt cái niềm tin của các vị nơi Đức Dược Sư. Dược Sư là một vị Phật có cái năng lượng lành phát nguyện là tiêu trừ tật bệnh cho con người nhân gian này. Và Ngài có một câu chú trong kinh Dược Sư là Nam Mô Bạc Xà Phật Đế. Thế thì ta hãy làm một điều là mỗi một lần uống một miếng nước, mình đừng làm gì nhiều, mình tụng một bài Nam Mô Bạc Xà Phật Đế, bài sắc xả lưu rô thích lưu ly. Để làm gì đối với ly nước? Thưa, điều thứ nhất cái đẹp của các vị thể hiện đó là các vị cầm một ly nước trầm tĩnh, bình ổn, không có uống ực liền, rất là vội vàng, rất là nóng nảy giống như người ta uống bình thường. Mà người tu có cái chỗ khác, người ta nó lại cầm một ly nước rất là từ tốn, rất là thong thả và uống trong một cái tư thái đoan trang, chậm rãi, cao quý, đẹp đẽ. Các vị chỉ cần niệm một bài chú thôi, đâu biết rằng mình gửi cái năng lượng lành của mình vào nước, nước này nó sẽ kết tinh thành những cái loại tinh thể rất là đẹp để nó đi vào thân tâm này, nó nuôi dưỡng thân tâm này, nó chuyển hóa thân tâm từ bên trong rất là sâu. Và nó giúp được một điều tuyệt vời nữa là nó làm cho tật bệnh của thân lui trừ, tẩy sạch tật bệnh. Dù ta có bệnh nan y, nhưng mà tế bào của ta trong một tháng thì nó hoàn toàn thay đổi mới. Thế thì tại sao mình không thể làm cái con đường chuyển hóa từ nước uống, từ thức ăn để nó chuyển hóa tế bào mình khỏe mạnh mới trong lần sinh thứ hai? Và cách này mình cũng có thể lặp lại lúc mình ăn cơm. Thưa, cứ một miếng ăn hay là một chén cơm, ta cứ hành niệm, hoặc là niệm bổn sư, hoặc niệm chú dược sư, tùy cái niềm tin của chúng ta. Thưa, nếu mà các vị thực tập được điều này thì cái điều tuyệt vời nó sẽ xảy ra cho các vị, đó là mỗi một miếng uống, mỗi một miếng ăn, nó là một loại thuốc trị bệnh cho thân tâm này. Đời sống tâm linh của ta càng ngày nó càng trong hơn, càng yên bình hơn, đời sống hình hài ta càng ngày càng khỏe hơn. Và hai cái này cùng có mặt một lúc nếu các vị biết thực tập trong cái ăn giản dị thôi. Rồi mình bước dần từng bước, mỗi một lần làm việc gì đó mình hứa là lần này mình phải làm công việc này cho nó đàng hoàng, cho nó có phong cách người tu này. Lâu nay mình cứ đi rất là vụt vặt, dép người ta hồi bán cho mình, người ta đã dặn mình là dép này đi không có khua đó nghe. Ấy vậy mà mình mua về mình đi nó khua lọc cọc từ ngoài cổng, rồi người ta nghe tiếng dép mình nó lết lần sệt vô rồi. Mà cái này thì quan nghi Đức Phật dạy đâu có cho phép ta lết dép lên cuốn. Cho nên mình thực tập cái bước thứ hai là các vị thử đi cho nó đàng hoàng, cho nó đông trang, chậm hơn một chút. Nếu mình nói đi chậm không làm được việc, thưa có khi không đúng như vậy. Người tu mình luyện cuộc đời mình vào đạo để mình làm mỗi việc là đi, đứng, nói, cười, ngồi xuống, đứng lên, nằm ngủ, mình làm việc. Bất cứ cái việc gì nó cũng biểu hiện được cái chất thật bên trong của mình mới gọi là tu. Cái tu không có nghĩa là anh mặc cái áo này, anh cạo cái tóc, anh thổi cái tỳ kheo xong mà đủ, chưa phải. Cái chuyện tu của anh tức là anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ngồi, anh ngủ, vân vân, mọi cái động thái quan nghi của hình hài anh phải biểu lộ được cái phẩm chất cao quý của một người tu, rồi nó biểu lộ được cái tâm thức an bình tĩnh tại, nó an trú tâm trong niệm trong định mới là người tu. Thế thì mỗi một bước hay là mỗi một hơi thở sống trong cuộc đời ta phải thực tập, chứ không có nghĩa là mình tu mình tả thở cho ai. Cho nên thưa các vị phải thực tập cẩn trọng lại từng bước một. Ví dụ như uống một cốc nước, ăn một bát cơm, bước đi từ nhà bếp lên nhà trên, bước đi từ phòng lên chánh điện, vân vân, ta hãy khéo thực tập. Lúc nào ta cũng phải đem tâm ta về lại ngay nơi thân này để nhận biết từng cái đi, từng cái đứng, từng cái nói, cái cười, mọi cái đều có ý thức, thì gọi đó là người an trú tâm, gọi đó là người tu được từ bên trong. Và cái bên trong mà ta nhiếp niệm được như vậy, gọi là khắc niệm được như vậy. Thế thì bên ngoài cái sự yên bình tĩnh tại đầm thắm nó có mặt, các vị sẽ dần dần cảm thấy là mình không có nói những lời thất thố nè, mình không có những cái hành động vụt chạp nè, và tự nhiên đức hạnh của ta càng ngày càng tăng. Bằng không thì cho dù ta lớn đến độ tuổi nào ta cũng không thể tăng trưởng được đức hạnh. Mà đức hạnh không tăng có nghĩa là gì? Không tăng không có nghĩa là đứng yên ngay đó, mà không tăng có nghĩa là sụt. Cái nguyên tắc của đời sống, cái gì không phát triển là cái đó chết, cái gì không tăng là cái đó đang dễ chết, chứ không phải là đứng ngang đó. Cây nó muốn tồn tại nó phải lên lá từng ngày, có phải như vậy không? Và không có cái nguyên tắc cho cái sự dừng lại. Đức hạnh của người tu mà nếu dừng lại có nghĩa là người đó đang bị thối đọa, đang bị rớt xuống thấp hơn. Cho nên mỗi một ngày ta phải đầu tư cái công phu tu của mình bên trong từng phút từng giây, cho không được lơi lỏng. Và nếu làm được điều đó từ bên trong thì bên ngoài chúng ta có sự chuyển biến từ đời sống, từ cái việc làm, từ cái nói năng, từ cái nhìn, cũng có thể chuyển biến hoàn cảnh xung quanh nữa. Mình tu mà có phẩm chất đàng hoàng rồi thì đời sống xung quanh của mình tự nhiên nó thay đổi, cái không gian, cái môi trường mình tự nhiên nó thay đổi. Cho nên chúng ta nên lưu ý là cái gì có ở bên trong thì nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài, và cái gì mà chúng ta thực tập từ bên ngoài thì nó có khả năng, nó có tác dụng là nó chuyển biến được đời sống tâm thức bên trong. Cái bên trong rất là khó thực tập. Ví dụ như các vị học thiền, học bất cứ môn gì mà đời sống bên ngoài các vị không thể hiện được một chút đầm thắm an lành của một người tu, các vị mở miệng ra, các vị nói trên trời mây người ta không thể tin được. Cho nên phải có cái bên ngoài rồi mới biểu hiện được cái điều bên trong. Hai cái này nó cùng có mặt. Và ta làm được cái điều bên trong, làm được điều bên ngoài, đó là ta thực tập cùng một lúc mới xứng đáng với cái phẩm chất của một người tu. Đó là điều thứ nhất mình đi vào để các vị lưu ý về cái công phu viên mặt ở bên trong. Cái thứ hai, mình nói đến sâu hơn một chút là cái công phu làm thế nào để nhiếp tâm, để dụng công cho được. Thưa đại chúng, là cái công phu chúng ta ở trong cái gia đình Phật giáo nó có ba loại công phu thôi. Thứ nhất là công phu trì chú, thứ hai là công phu niệm Phật, thứ ba là công phu thiền. Ba cái này, thưa, nó có công năng rất là kỳ diệu, là nó yểm trợ nhau. Ví dụ giai đoạn đầu ta chưa thể dụng công an trú tâm được trong định, trong niệm, ta có thể vận dụng cái khả năng trì chú này để làm cho tâm mình nó thuần. Ta cũng có thể vận dụng cái công phu niệm Phật này để làm cho tâm mình nó thuần. Và trong lúc trì chú mà ta chuyên chú, ta không có quên, cũng có nghĩa là cái chất thiền này nó có mặt. Trong cái lúc ta niệm Phật rõ ràng từng tiếng, không có lộn lạo, không có quên, thì cũng có nghĩa là cái chất thiền này đang hiển lộ. Cho nên cái điều cảm nhất trong cái công phu là, thưa các vị, ta đừng bài bác một pháp môn nào cả, đừng coi thường người niệm Phật, đừng coi thường người trì chú. Có khi mình học thiền mình biết lý mà mình không có thực tập, mà mình nói thì quá ra mình bắt mẫu hết trên trời bay, chân của mình phải chấp đắc mới được. Công phu tu nó không được đánh giá bằng cái khả năng hiểu của cái đạo, khả năng lý giải của cái sự học, mà công phu này nó được biểu hiện trong đời sống của các vị. Ví dụ như các vị được xuất gia những vị thiền sư lớn, các vị ở trong những cái môi trường 500-1000 chúng, thế nhưng mà các vị đi ra đường, ta thấy các vị bước hai bước, người ta biết ông đó không có tu. Các vị nói ba câu, người ta biết ông đó tâm lợi danh còn rất là nặng. Cái này dễ hiểu vô cùng, tiếp xúc và biết ngay. Cho nên cái quý nhất của người tu là cái sự thực tập bên trong. Khi ta có sự thực tập bên trong rồi thì ba cái này nó rất là dung thông. Người đó không hề bài bác ai, mở miệng không hề nói phải nó quấy qua, không hề chê khen bất cứ ai cả. Tôi sống gần các bậc thầy lớn, tôi chưa hề nghe các vị thầy lớn chê ông thầy nào cả, không hề. Và mình phải học những cái điều đó, điều tất cả như vậy. Và cái điều thứ hai trong cái công phu trì niệm này thì thưa đại chúng là khi các vị đã làm quen với bước đầu thực tập như trì chú, như niệm Phật, như một thời thiền tọa xong rồi, thì ta nên bước thêm một bước nữa là không phải một ngày 3 giờ trì chú, 2 giờ niệm Phật, 2 giờ tọa thiền và 6 giờ tọa thiền mà đủ. Công phu tu bắt buộc mình phải nghiêng mặt từ sáng khi mở mắt cho tới tối bước lên giường. Chứ không có nghĩa là một ngày mình tu mấy thời tả nợ quỷ thần mà xong. Mình tu như thế thì thưa các vị, chắc chắn một điều là Diêm Vương vẫn còn xỏ mũi mình dẫn đi, mình chưa vượt thoát tử sinh đâu. Có một câu nói cái này rất là hay, các vị nên nhớ. Cái lúc bình thường mà mình dụng công tu tập cho tốt lành á, thì khi bệnh mình chỉ còn 1/10 thôi. Tại sao? Lúc bệnh thì cơ thể mình nó bị tứ đại, bị nóng, bị lạnh, bị ngặt nghèo, nó áp bức. Cho nên mình nhớ để niệm Phật rất là khó, nhớ để trì chú không có dễ, và an trú tâm trong thiền cũng không phải dễ. Lúc bình thường thân khỏe mạnh, thần kinh linh mẫn mà mình tu được 10, thì lúc bệnh xuống anh chỉ còn 1/1 của năng lực tu thôi. Và lúc bệnh anh có được 1/1 của năng lực tu, lúc bệnh anh có được 10/1 của năng lực tu á, thì cái lúc lâm chung á, cái lúc cận tử á, lúc gần chết á, anh chỉ còn được có 1/1 thôi. Tại sao? Cái bệnh thường nó khác, mà cái lúc gần chết cái hình hài này nó bức bách rất là khó khăn. Đức Thế Tôn có một cái ví dụ là giống như người ta bỏ con cua lên cái nồi ở dưới này, người ta đốt lửa mà không có nước, con cua nó làm gì? Cái nóng nó từ từ nó đốt lên, con cua nó chạy sẵn bên cái nồi này. Rất là tội. Hình hài ta lúc sắp chết giống như thế. Cái năng lực tu yếu thưa các vị, lúc chết ta rất là hoảng loạn. Cho nên mình phải tu rất là giỏi, từ hừng sáng mở mắt thức dậy, mình phải công phu tu hành cho tới tối. Mà làm được như vậy liên tục một ngày, không có một cái niệm nào nó xen ngoài cái tiếng niệm Phật, hoặc là ngoài cái câu trì chú, hoặc là an trú tâm trong thiền, thì thưa mới được con nữa rồi. Nói nghe khó quá hả? Nhưng mà đúng nguyên tắc là như vậy. Tại sao? Anh thức anh tu được, nhưng mà ngủ anh đã tu được đâu. Cho nên cái công phu của người tu mà có thể đối địch được với tử sinh, vượt thoát được ba cõi tháo đường, nó phải tròn như thế này mới gọi là miên mật. Tức là thức và ngủ cũng đều công phu được mới gọi là người tu miên mật. Cho nên bước đầu cả thì ta thì chú niệm Phật tỏ thiền có thời khóa. Khá hơn một chút thì sao? Thưa mình phải lợi dụng, đi quên thì thôi, chợt nhớ thì nên công phu chứ. Lúc ăn lúc uống quên thì thôi, tha cho, chợt nhớ thì sao? Công phu liền, mời cái năng lượng chánh niệm về có mặt liền. Rồi đang nói năng tùm gì quên thì thôi, chợt nhớ thì đang nói, nhưng mà cũng phải quay tâm về công phu cho được. Gọi nó là người khéo thực tập các công phu. Chưa làm được điều này, thưa các vị, ta vẫn là người kéo lê cái hình hài này trong cõi tử sinh thôi. Hết đời này qua đời sau, ta tiếp tục nhận được cái thân xác, rồi cũng học lật, học bò, học ngồi, học đứng, học đi, học nói, học khóc, học cười, học thương, học ghét, rồi học gì nữa, học tử sinh, trở lại y như một kiếp này, không thoát được tử sinh. Cho nên cái công phu tu của tâm khắc niệm là các vị nhớ có những chặng đường như vậy. Chặng đường chặng nhất dành để người mới tu là hơn một ngày có thời khóa, khá hơn một chút là phải hứa lòng rằng bỏ nhắc là tu. Đứng đi ngồi nằm lúc nào quên thì thôi, chợt nhớ là tu. Sâu sắc hơn nữa, thưa các vị là phải làm thế nào cả một ngàn đừng quên công phu tu tập. Và đạt đến trình độ đó thì ta có thể hứa với lòng rằng thức giấc và ngủ đều dũng công được như nhau. Đó mới gọi là người công phu khắc niệm miên mật. Đó là mình giải thích về công phu tầng thứ nhất.